三弟，
ở sao chúng ta thấy các bậc cổ đức có nói pháp thân vô tướng, cũng có nói pháp thân hữu tướng. Rốt cuộc pháp thân là vô tướng hay hữu tướng? Điều này phải hiểu thật rõ ràng. Không hiểu rõ, khó mà đoạn được tâm nghi ngờ. Nghi ngờ chướng ngại chúng ta, phải đoạn nghi sanh tính. Chúng ta xem pháp thân vô tướng trước. Thuật ngữ này trong quyển thứ 31 Kinh Niết Bàn. Quyển thứ 31 có mấy câu? Cho nên Niết Bàn gọi là vô tướng. Thiện nam tử không có 10 tướng. 10 tướng nào? Sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sanh trụ hoại tướng, nam tướng nữ tướng, gọi là 10 tướng. Pháp thân không có những tướng này. Đại thừa đồng tánh kinh quyển hạ có nói mấy câu như vậy: Như Lai chân pháp thân, vô sắc, vô hiện, vô trước, không thể thấy, không có ngôn thuyết, không trú xứ, không tướng, không báo, không sanh, không diệt, không ví dụ. Tất cả những thứ này đều không có. Duy Thất Luận quyển thứ 10 nói rằng: tự tánh thân chỉ có chân thật thường lạc ngã tịnh, lìa các tạp nhiễm, tất cả đều thiện, đều nương vô vi công đức, vô sắc tâm, vân vân tướng dụng khác nhau. Những kinh luận này đều có căn cứ, đều là trong kinh điển Đại Thừa nói. Pháp thân vô tướng, có thể nói đây là toàn từ trên lý mà nói. Nhưng ở trước nói sắc thanh hương vị xúc đều là sự, nam tướng nữ tướng cũng là sự. Sự nói từ lý, về lý không có. Như chúng ta vừa mới ví dụ, chúng ta dùng màn hình TV để nói. Trên TV chúng ta xem được rất nhiều kinh khác nhau, tướng hiện trong đó. Chúng ta không bàn luận tướng nó hiện là gì, chỉ đơn thuần nói về màn hình. Có màn hình chăng? Không có. Hiện ra tất cả các tướng có ô nhiễm đến màn hình chăng? Cũng không có. Không nhiễm. Đây chính là Đại sư Huệ Năng nói: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nó không có nhiễm ô. Hiện tướng nhiều đến đâu, thời gian dài cách mấy, nó căn bản không có ô nhiễm. Là nói từ đây, thể tướng dụng hoàn toàn nói từ lý. Một cách nói khác, pháp thân hữu tướng, có thể nói như thế. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, pháp gọi là diệu pháp. Nói sao nó đều viên mãn, không có mâu thuẫn, không có đối lập. Pháp thân hữu tướng, thuật ngữ này căn cứ theo phương pháp trong các kinh luận nói, tức pháp thân vô sắc vô hình, sắc tướng trang nghiêm không thể thấy. Trong một số kinh điển đại thừa khác, Đức Phật đều nói như vậy, mà Thái gia lại không coi trọng nó. Thái gia là ai? Là Thiên Thai Tông, Pháp Hoa Tông. Tư tưởng của họ cho rằng biệt giáo là thuyết thấp kém, nói pháp thân vô tướng. Biệt giáo có thể nói như vậy. Căn cứ cực ý của viên giáo, pháp thân quyết phi vô tướng. Hoa Nghiêm là viên giáo, Pháp Hoa là viên giáo. Viên giáo nói đến chỗ rốt ráo gọi là cực ý. Pháp thân tuyệt đối không phải vô tướng. Lời này là nói ý viên thực của một nhà. Một nhà chính là Pháp Hoa Tông, Thiên Thai Tông. Ở Nhật Bản, đa phần đều xưng là trí giả đại sư. Ý viên thực của một nhà chính là Thiên Thai Đại Sư, tức là trí giả đại sư, theo ý của Ngài. Lý thể của Pháp Tánh đầy đủ y chánh sắc tâm, tướng tướng đều giống nhau, không phải pháp tướng của chân không vô tướng. Nói như vậy có thông suốt chăng? Xem ở dưới có thể biết là được. Cho nên tam hoặc cứu cánh viên mãn, tức sắc tâm của bản tánh thường trú hiển hiện, mà hai pháp y chánh cứu cánh thanh tịnh. Đây tức nói đến biệt giáo đầy đủ tam thiên, hiển thị pháp pháp tức tánh. Trong này quan trọng nhất chính là tam hoặc cứu cánh thanh tịnh. Tất cả hiện tượng toàn là pháp thân. Tam hoặc là gì? Là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Đoạn tận ba loại phiền não này là chứng được pháp thân thanh tịnh. Thân này vẫn còn. Thân này là gì? Là pháp thân thanh tịnh. Ta xem tất cả các hiện tượng, xâm la vạn tượng toàn là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân có tướng chăng? Có. Đây là tư tưởng của viên giáo. Pháp thân ở đâu? Không có hiện tượng nào không phải pháp thân.